Thưa thầy, âm ba đại hồn là thế nào? À, khi đã biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa làm sao?
Đó, âm ba đại hồn, đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng nghe anh nói, hô thì nó hô trở lại. Cái gì nó dội trở lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm ba chúng âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Giờ từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu đậm vô cùng chứ không phải là chuyện cản sợ của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu, không có. Cái này là âm ba đại hồn là của đại thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này là sai lầm. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời. Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh như vậy, cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử, đúng không?
Không còn sanh tử. Biết được cái nguyên lý đó đâu sanh tử. Anh từ đó ra anh đâu còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng. Thấy không? Ta đứng ngoài rừng nghe thấy không? Tôi sống với Ngài, tôi đâu còn xa Ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt mà tôi sống với Ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. Chính Ngài đã xác nhận con là cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi. Tôi vững vung bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ về cái không có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Từ bất trật tự trở về với trật tự, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới sân chấn động lực vô cùng mới nó trở về không. Cái không làm việc nhiều hơn cái có, nhưng mà trần gian không thấy, tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng ta. Hỏi cái chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian? Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra? Hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh như nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Thì chúng ta chứng minh rõ ràng, thời đại văn minh này rất rõ ràng. Một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu. Tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc. Nó rõ rồi sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Thứ thể trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trượt. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ được, rờ mó được là thuộc về âm là trượt. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt, bỏ trượt, không. Trượt làm việc với trượt. Và thanh làm việc với thanh. Có trượt, có thanh, cũng có quân bình, cũng có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, thì vượt trượt về thanh điển giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chất âm dương, lúc đó mới có phép tắc. Mới trở nên thanh, thanh nhân, tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc, lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Và phép tắc ta nắm nó. Thì lục căng phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi, anh ngưng cái vụ đó không được không? Tôi không ngưng được. Là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. À, nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Và nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên cái trung tâm bộ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó, ngửi chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tại và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua, khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải như tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ cách tới, đâu có làm vậy được.
Cái này thì không biết bên nữ hay bên nam không ạ. Thầy có nói là sau này sẽ cho nữ đi thử nam mà để thử xem cái trình độ của mình đến đâu, thì tại sao không cho nam đi thử nữ?
Có chưa? Tôi đã nói rằng khi mà các bạn gần đắc đạo, nói về thằng đàn ông đó, thì ma quỷ thử chớ. Thì đàn bà sắp đắc đạo cũng bị đàn ông thử tự nhiên. Hai cái nó một thứ thôi. Bởi vì mỗi người đắc đạo là vô nam vô nữ, đi tới cái giới vô nam vô nữ là phải bị thử. Không bị nam thử thì cũng bị nữ thử. Thấy không? Nó thử bằng cái gì? Tại sao cô gái đó bao nhiêu người tới hỏi nó không ưa, mà cái anh đó, anh cũng tu vậy mà anh ngó dồn dồn mà chỉ ra chi thơ. Thử nó dùng cái điểm người ta thử. Đó. Chứ nhiều người xác này xác kia xác nọ xuống đây rồi cũng bị thử hết rồi. Bị thử hết. Cũng như ở Việt Nam thiếu gì. Cậu bé ở Vũng Tàu, tôi nói cậu tu, tại sao cậu lớn bụng nhưng lại nhập cái xác đàn bà? Không? Chứ cũng bị thử à. Cậu lớn bụng, hồi tôi cải tạo tôi ra đó, thì lúc tôi ở trong trại cải tạo đó, là cậu, cái ông trưởng cải tạo đó, thủ trưởng đó, ông có đứa con bệnh, rồi ông mì đi ra, ông cậu bé này vô trong trại kiếm cái ông, rồi cái mặt cái dính ông gì lạc. Kêu ông rờ, ha, ông nói chuyện, rồi con nhỏ nó hết bệnh. Thì vô nó gặp tôi, nó dòm, nó hỏi Dương, anh biết chị Minh đó đâu? Tôi nên biết, anh biết chăm cứu, đi theo tôi, để sách súng dẫn đi. Rồi tôi đi lên là thấy con nhỏ bị cái bông đèn nó bảo vệ. Mà nó khóc hoài, nó không chịu uống sữa. Tôi lấy tay tôi vuốt nó, rồi tôi vô nè, sau cổ nó, tôi lấy kim, tôi làm bộ chăm chút nó đau, nó khóc, rồi tôi kêu cho uống sữa. Nó liền có gì đó. Đó, là nhờ cậu bé, cậu kêu đi tới kiếm tôi mới được tự do. Từ đó mỗi ngày ở đang hồi thèo lèo như coi tivi, coi trình đương liếc. Thành ra tôi không có bị ở tù. Đó tôi từ đó rồi, ông thủ trưởng thấy hay quá, rồi anh đi ra trại anh cứu người ta. À, tôi thấy được, anh cho phép tôi đi cứu. Mà một cái kim thôi, tôi không cho anh hai cái kim. Nó cứu thằng Phúc ở Vũng Tàu, nó là judo to con mà nó cứ bại nằm đó. Tôi có một cái kim, tôi chích hết các việc rồi. Hai tuần sau nó bò được, đi được, nó mới đồn nó mới cho phép tôi trị và bắt tôi trách nhiệm trong cái trại đó 450 người. Ngày như đêm bất cứ giờ phút nào kêu thì tôi phải dậy như chị này. Thì chỉ có một cái kim này. Bằng đầu thì lấy dây telephone, sau được ông Trương Hiền gửi cho tôi có một cái kim thôi. Rồi sau đó nó cho phép đem vô, tôi chăm rồi thì tối phải đem giao lại cho ông thủ trưởng. Nó sợ mình lấy kim tự tử. Thì từ đó tôi trị toàn trại. Người ta thương chứ. Lúc tôi ra về, có nhiều người được tôi cứu rồi, học quỳ gì đó mà khóc, chắp tay quỳ khóc. Cho nên mọi người tôi trị đều mập mạo trị, mập mạp tốt lắm, vui vẻ, đi lao động vui lắm, người nào cũng khỏe hết. Không có người nào chết trong trại hết. Mà trước khi tôi vô thì một ngày một hai mạng, bây giờ nó không biết trị. Đến gì cũng cho uống kinin mà bệnh nặng lắm. Uống kinin tới điếc mà nghe không được người ta nói. Đó. Vì mấy ông đó không có thạo về cái y học. Nên là cái chuyện người tu nó có khác. Tôi hồi trước khi mà thời kỳ quốc gia đó, tôi có nói với ông Liêm, tôi nói ông anh quen với ông môn chủ ngục, kêu bỏ tù tôi để tôi thử tôi nói chuyện người ta nghe. nhưng mà không được, bởi vì ông chủ ngục đó ông cũng ra, ông quen với tôi, ông này ông muốn được đâu, không có bắt ông bỏ tù được. Thì trước giảng ở Đội Hòa Hưng đó, ở nhà ông Liêm đây thì bước qua được khám chí hòa rồi, à, tôi nên bắt tôi để tôi ở thời kỳ trong đó tôi giúp anh em thôi, không chịu, à, không chịu, sau này tôi được ở tù tôi mừng lắm. Trung tâm cải quấn mà cuộc ông xếp của ông Những, ông đại tá gì đó, tôi quên tên rồi, ông có tới nhà tôi ông thăm, ông nói không, không có bắt tù ông đâu. Tôi nói tôi vô, tôi xâm như người đó còn thấy sao, tôi thấy cải thiện người đó từ hung quá hiền được không. Nói ông chịu, ông đi ông nói không được, tụi tôi ở đây hàng tuần dĩ nhà tôi bỏ. Bởi vì hàng tuần thì tới thiền đường của ông mà. À, cho nên khi mà tôi ở tù tôi mừng lắm. Tôi được sống với anh em, tôi thấy rõ cái xã hội của hồi trước thế nào. À, tất cả những ông quan lớn ở tù trong ông khai cái tội ông, ôi chú cha nó lôi thôi lắm, ông có cái đạo yên đó, rồi ông chê cái chế độ đó luôn. À, ông nằm trong khám, ông khai hết. À, mình mới biết chứ làm sao tôi biết, tôi là tu, tôi đâu có biết gì chơi với quan quyền gì đâu. Nhưng mà ông khai hết. Ông làm thường trưởng cũng làm bậy, ông nào cũng làm bậy hết trời, ông khai, ông ăn năn, ông viết cái giấy đó. À, cho nên các ông tu rồi, đi ở tù rồi, một khóa rồi, ông nói nghe là tôi bây giờ tôi mới biết giá trị của sự tu. Và tôi thấy tôi đứng gần ông Tám, tôi thấy con người tôi nó khác. Cho nên sáng nào tôi cũng đứng dành đứng chỗ gần ông Tám thôi. Thế nên nó khác. Nó khác cái gì mà tôi không biết, mà tôi trong đó tôi giấu, tôi không nói tôi biết cái gì đâu, tôi biết trong túi đâu, cái khác tôi không biết. Nhưng mà tôi đứng gần ông Tám tôi thấy khác. Tôi như vậy nói vậy, nó dành nhau đứng, còn khi mà đổi phòng là dành nhau ngủ gần bên tôi. À, vận động để ngủ gần bên tôi, mà thiệt người nào ngủ gần bên tôi ra cũng mọc cánh hết. Tốt. Nhưng mà tôi không có cách nghĩa điển là cái gì. Tôi ngủ có nửa miếng gian thôi. Bởi vì cả đêm đi làm việc mà. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ nó xéo cả đêm mà. Ngủ, hay khi nào rảnh thì ngồi nhắm mắt ngủ chút. Hết khi mà có chuyện là mình phải đi. Hôm nay 400 mấy chục người thế nào cũng có người bệnh. Ngày đêm tôi réo ông Tám chứ không có réo bác sĩ. Bác sĩ kia là học y tá có 1 tháng mà xưng danh bác sĩ đâu, nguy hiểm quá, không có dám réo. Tôi réo ông Tám rồi mà.
Có phải tất cả mọi người chết đều phải đi thăm địa ngục để có ý chí mà tu, rồi sau đó mới được đưa đi các nơi tự khác tùy theo nơi mà phần hồn đó được lên?
Không, tùy theo người chứ không phải ai cũng đi xuống địa ngục. Người ta không cần tu nhưng mà người ta lương thiện. Tới đó thì họ đâu có bị xuống địa ngục để chịu tội. Những người ác, phá đạo, hại người, giết người, cướp cổ, mưu đồ, làm cho xã hội bất an, những người đó mới xuống địa ngục. Còn những người tốt, người ta đâu lâu, người ta cũng ông thần dẫn đi ngang rồi vậy cho biết. Thôi, rồi người ta cũng đi tu, ta có cơ hội tu, có chỗ tu. Có những vị thần thuộc về loại nào thì người ta bận đồ đó, người ta rước mình. Cho nên cái lòng thành của con người là quan trọng. Không có ôm nghiệp tâm nhiều thì không có thọ tội, mà ôm nghiệp tâm nhiều chắc chắn là phải bị tội. Để chi? Để rửa cái nghiệp và cho luân hồi, để có cơ hội tu. Đó là địa ngục, là sự thương yêu của Thượng Đế mới lập thêm cái địa ngục. Chứ Thượng Đế không có thương chúng sanh, không có lập địa ngục làm gì cho nó chết luôn đi, cho nó tan hồn, tan xác. Nhưng mà Thượng Đế thương, tu bớt được phần nào hay phần nào, cho nó học để nó tiến hóa đi.
Thưa Thầy, tu thế nào để đạt đến trung dung đại đạo?
Trung dung đại đạo là mình dứt thất tình lục dục. Cái phương pháp của chúng ta đi tới trung dung đại đạo, cái gì cũng trung điểm hết, chỗ nào cũng trung điểm hết. Không có phải theo bên tay mặt mà không theo bên tay trái. Trung dung đại đạo, trung tâm bộ đạo cũng trung dung đại đạo. Đi về con đường Thượng Đế chánh giác là trung dung đại đạo. Cho nên những người ở thế gian hồi nào giờ không có quen, không có ý niệm đối với Thượng Đế, chỉ có ý niệm đối với Phật, Thần, Thánh, bói, quẻ rồi vậy. nói số mạng đó là theo liền. Tôi coi chữ di là người ta chạy theo liền, nó không có biết thượng đế. Trong thượng đế để ra cái đó chứ đâu, nhưng mà biết thượng đế là mình ôm cái góc bự rồi. Cho nên cái tâm để xây dựng cái hướng về này và để mình học hỏi nhiều hướng hơn. Chứ các bạn hướng về Ngài không có ngu đâu, cứ ở nhà lo tu đi, hướng về Ngài thôi, các bạn đầy đủ, mở tâm mở trí, không bao giờ Ngài bỏ. Đừng có tưởng ở nhà rồi nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ chuyện đời nó lôi cuốn, một ngày nghĩ thượng đế cái chút xíu thì không bao giờ có. Cho nên quyền năng của Ngài nắm trọn trong cái cơ tạng của chúng ta, Ngài thu ngũ hành là chúng ta không còn sống nữa. Phải nhớ chúng ta nhờ kim mộc thủy hỏa thổ mà sống, mà kim mộc thủy hỏa thổ là trong quyền trong tay của Ngài nắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu, không tu không được, không tu không có thế nào Ngài giúp nữa đâu, đã giúp một lần một đầy đủ rồi. Có đầu, có tay, có chân, có mình, có đầy đủ hết, có trí khôn, mà không chịu tự tu thì tự nghĩ lấy mình mà.
Vậy câu này thì đã là tiên ở trên trời rồi, thì biết trần gian khổ, tại sao mà xuống trần gian đầy ải nhưng nó khổ. Thì những người trần gian á, thì nếu tu tiến mà đến lúc lên mình được làm tiên, có biết dễ khổ thế này không?
Biết chứ. Tiên mà từ đây tu lên, biết mình khổ dưới này, ngày nay mình khổ công mình mới tu. Mà tới đó tu một thời gian á, là chán. Chán. Con nhà giàu cũng chán. Ở thế gian này con nhà giàu chán. Chán mà bỏ cha bỏ mẹ đi bụi đời là mấy người tiên xuống đây không chịu về. Một thứ một. Anh thấy sung sướng quá mà nhức khô quá hả? Anh đưa đô la ra là cô gái đấm bóp rồi, sướng quá rồi. Một trên kia đâu có ai đấm bóp. Anh tự xoa dịu lên anh buồn anh xuống đây chật. Cho nên tiên xuống càng nhiều. Rồi càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, ý lại đó. Chuyện mình không làm cho người ta làm. Tuy nhiên các bạn đau ốm này kia, các bạn không biết đấm bóp, kêu người ta đấm bóp hết rồi, ý lại rồi. Không có ông đóng bóp như tôi ngủ không được. À, là mình tự làm cho mình yếu đi. Còn trên kia là không. Anh tu thì anh ngồi đó anh tu. Nhưng mà không ai động tới anh, không ai làm phiền anh ngồi đó anh tu. Anh luyện phép lúc nào chỗ nào anh muốn anh cứ đi, phạm vi của anh cứ đi. Mà anh chán á thì anh xuống là anh bị đoạn. Có nhiều đứa nó thế thôi. Kệ nó đọa đọa xuống đây chơi sướng hơn. Xuống đây làm sếp hơn là ở kia cô đơn của mình à. Đệ tử thì không có thằng nào theo mình hết. Ngồi chơi mình à. Như tôi bây giờ tôi chỉ cho các bạn tu rồi tôi đắc đạo tôi lên tôi ngồi con mình à. Có ai tới đâu. Bởi vì mấy này nó chưa đi. Chơi con mình nhớ quá rồi phải xuống. À, xuống là bị kẹt. À, xuống là phải ra một hai phép màu cho nó thấy nó mới tin. Ồ, ông thầy của tôi đó.
Ra một hai phép màu là kẹt rồi đó.
Thấy không? Cho nên mấy ông bị kẹt. Con nhà giàu ở đây cũng chán. Chán. Ăn sung mặc sướng này, có người hầu hạ mà nó chán, nó bỏ đi bụi đời. Chứ gì? Y một thứ. Ở thế gian có cái gì thì trên trời có cái đó. À, cho nên đã tiên rồi, biết hết trọi rồi, xuống đây làm gì. Nhưng mà ở dưới này nó cũng có căn cơ. Ở dưới này nó cũng kêu réo vậy. Cũng như ông Quỳnh giáo chủ nó kêu réo hoài, ông cũng mới xuống vậy. Ông phải làm việc. Và nhiều khi ông mắc tụi nó cũng không cần biết ông nữa. Mà nó cứ trông chờ ông về, nhưng mà nhiều khi nó ông tới nó đâu có thấy. Tại vì nó không có tu. Cho nên tội nghiệp cho những vị thiên điên như ông Quỳnh giáo chủ. Thương dân, thương nước lắm. Nhưng mà nhiều đứa nó không có biết Ngài. Bởi vì Ngài đâu có mang cái xác đó nữa. Vì phóng điện thôi mà nó tu có điện nó mới biết Ngài tới. Còn nó không có điện làm sao nó biết Ngài tới. Thấy chưa? Cho nên những vị đó cũng vẫn cô đơn. Cho nên trước khi Ngài còn sống nữa nên cái đạo của Ngài xuồng ba lá còn dư. Không có ai đi. Không ai đi về với Ngài. Thì nó khó khăn lắm. Tại vì con đường điển nó khó khăn lắm. Cho nên các bạn đây được phước và nghe qua điển. Cho nên tôi yêu cầu về trên xuống điển rồi nói những lời minh triết đồ này kia kia nọ trong cái buổi họp, trong cái buổi hội, để cho các bạn thấy có cái thế giới bên kia, các bạn tin nơi đó và giải thoát để về đó. Nó có cái ý niệm đó mới được. Tại sao bị cho tu băng hết? Trong 2 tiếng đồng hồ thì các bạn biết thế giới bên kia là cái gì đâu. Mà chỉ sự nhận thức rằng sự trì trệ của chúng ta không chịu cố công tu mà để về bên đó thôi. Bấm cái băng đó là biết rồi, hát rồi, thấy biểu diễn rồi, thấy rõ ràng như thế. Để có thêm tài liệu mà vững lòng tin để tu là chúng ta chết, chúng ta đi về bên kia. Không phải ở bên này này. Nhớ chỗ đó. Cho nên chúng ta thâu đầy đủ tài liệu cho các bạn, chứ không phải mê tín. Cái này không phải mê tín. Những người được nhập xác này này, đứa nào nó nói tỉnh ra đâu có khùng đâu. Không có đứa nào khùng. Tỉnh táo không có gì hết. Nhưng mà mượn để cho các bạn thấy rõ. Cái gì tôi nói nhiều quá cũng nhìn nó láo vậy thôi. Và các bạn thấy cái người đó nào giờ nó không biết cái chỗ đó mà nó xuống nó dạy các bạn học đạo. Hỏi chính bản thân nó bây giờ các bạn hỏi đạo nó cũng biết nữa. Nó nói không rành bằng hồi trước. Mà hồi xuống biển nó nói là nó tự thị ta đây, nó nói chuyện rồi đủ thứ hết rồi. Mà nó không phải nó. Không phải nó nói đâu. Thấy không? Thì các bạn thấy được có biển ở bên kia. Có phần thanh điển ở bên kia nhập nó mới điều khiển được cái này. Chứ còn bản thân nó không có. Nên cái tài liệu này để dành cho siêu khoa học tương lai họ truy tầm thôi. Họ mới thấy là có cõi bên kia chứ không phải bên như này đâu. Còn nhiều nữa, vô cùng nữa mà.
Thầy vừa mới nói đến Đức Huỳnh Giáo Chủ, xin phép thầy cũng hỏi câu là hình nhất điện của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ có sang bên này?
Có chứ, ngài cũng có. Bởi vì một vị thiên tiên làm đạo thì ai cũng như nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng. Chứ đâu ngài đâu có bỏ chúng ta được, chúng ta đi tu về đạo cũng về nguồn chứ đi đâu, ngài cũng về nguồn. Thì tất cả những vị chê giới giáo chủ, những thầy Tây An, các vị đều là về, dẫn chúng ta về nguồn hết. Đâu có bỏ chúng ta, tại chúng ta bỏ ngài mà thôi, rồi đâm ra trách móc, sợ sệt. Mà sợ sợ rồi không biết xét hơn mình bảnh hơn người không mà mình sợ sợ. Thế là mình thua ông đó xa quá mà còn sợ sợ gì nữa. Ông có nói cái lý nào hại mình hết, ông giúp mình. Mà mình trị thị ông, sợ ông, tưởng ông là ma. Mà té ra mình ma mà không hay tưởng là ngài là ma. Mình đi lộn ngược không? Chứ mình nghe cái đó, mình mắc cỡ, mình còn tu nhiều hơn. Ráng tu đi, ráng thực hành để đi tới. Chứ còn kêu ngài tu cho mình đâu có được, không có. Ngài tu cho mình thì ông Tám tu cho các bạn được rồi, cần gì kiếm ngài chi? Phải không? Ông Tám kêu các bạn sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới. Thấy chưa? Ông Tám chỉ đường các bạn đi mà thôi. Cứ đâm đâm đi tới đó là gặp tất cả những vị giáo chủ ở đó thì không đâu.
Thưa Thầy, mấy người mới tu, chưa có điện mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điển chứ. Đương nhiên phải có điển. Vì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điển xuất phát ra rồi. Ai cũng có điển hết. Nhưng mà xài cách nào, hướng hạ hướng thượng thôi.
Thưa Thầy, câu này thì có người hỏi hôm qua hôm kia rồi, nhưng mà có người xin hỏi, xin phép Thầy vẫn đọc lại. Thưa Thầy, đã giảng trong một cuốn băng là nghe đâu có thiên có Phật thì luồn tới để hành cho nhanh, như thế là động loạn. Còn bây giờ thì Thầy lại nói, các bạn nghe đâu có thiên có Phật mà tìm đến, đó là đại phước, xin Thầy giảng rõ.
Đó, có người nó có 2 loại, một loại hiếu kỳ. Nghe thưa ông, có ông Phật xuống thế gian, tôi hỏi có ông biết thời vận của mình không? Tôi có kiểu thách đố. Cái đó đi cho tốn tiền, không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Nó tới nó thử, thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó cũng thử và thử ông cha này phải không? Cái đó là về trên không có chấp, không có chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá, mình lấy cái gì mà đi thử người ta? Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó cái tâm thức khác rồi. Cái đó là miễn bạc, tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo. Cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo mà chịu mình không lo. Tới đó chả học được cái gì hết. Chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được cái gì. Còn người ta chuyển chí, người ta tu học, người ta thấy rằng, ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở, và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu, và nó sẽ thấy rằng những cái tánh hư tật xấu của nó tan biến mất trong một giây phút. Đó là đại phước của chính nó. Cho nên đại đa số vì hiếu kỳ, nghe được tốn tiền xe pháo đi rồi về nói bậy, mang đọa bị nạn. Tôi thấy gì đâu, tượng đế gì, thấy con mẹ đó nó cũng không nghĩ chứ có gì đâu. Cái đó là bị đọa liền. Chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý, mình mới đi. Còn không thôi, đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy. Ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú nó mỗi đêm nói chuyện cha thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết. Cái đó bậy bạ. Nó cưới vợ mới đêm đầu thôi. Chở vợ đi từ Bà Rịa đi, từ Bà Rịa đi về Kim Hải. Mới đêm đầu à, mới cưới á, té liền, té xe liền, bể đầu, chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói, con không nên nghịch, đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy, nhưng mà nó vẫn, ôi, con ăn chung, con mẹ này không ăn chung, nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái chí là tu, ngồi đó tu, biết có đấng cha trợ luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến, Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trách rồi, phản trách thì tự giật lấy mình. Và không có bao giờ tiến được, cho nên bị nạn không hay. Cái chuyện sơ sơ, chứ sơ hơi chảy trước mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Nó có. Nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Cái tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. Chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn, không thấy, đụng nó rầm rồi, biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng đâu hay. Cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái quyền đi này, nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí, hiếu kỳ, tôn tiền xe pháo mà mang nạn cho hai chút như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết. Khinh thị thôi là bị đóng cửa lên mình và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa Thầy, tu thì có những người bị tàn tật, thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc nghẹn. Phổi của mình là tu có được không?
Tu được bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất. Khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi. Tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quạt để tôi trả cái nợ đó. Chính mình đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bờ lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển đi lên, mà chấp nhận những người đó phát triển đi lên, những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn và cách nào ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy. Mình vui liền và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ thôi.